Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng Chạp dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao Sâm Hạ của đạo tràng Mai Thôn trong pháp tu An Cư Kết Đồng. Thầy Pháp Lưu báo cáo là ngôi chùa điện tử đang vận hành rất là tốt, và bài pháp thoại ngày hôm nay cũng đang được nhiều người trực tiếp nghe ở trên thế giới. Họ có thể nghe đồng thời với mình, hoặc bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh. Và chuyện này đã xảy ra từ đầu khóa tu của mùa đông. Tăng thân Paris báo cáo là có 300 vị cư sĩ tham dự khóa tu mùa đông với tính cách ở nhà mình, tức là ngoài thì giờ đi làm thì họ về nhà họ tu giống hệt như mình, không có đi chơi, không có uống rượu, không có làm gì hết, giữ giới, tùng giới, tuy là ở nhà nhưng mà vẫn nghe pháp thoại, vẫn đi thiền hành, vẫn ngồi thiền giống như mình. Pháp ở tăng thân pháp có 300 người làm như vậy. Để nghe thì cảm thấy rất là vui, tại vì tăng thân các nước cũng đều có thể làm như vậy. Tuy mình không có tới được tu viện, mình tu với các thầy, các sư cô, nhưng mà mình ở nhà mình cũng thiết lập được cái sự tu học của mình. Mình cũng được nghe pháp thoại, mình cũng được dự pháp đàm. Tại vì tăng thân các nơi có thể là như là Paris thì tới thiền đường hơi thở nhẹ để pháp đàm. Vào tuần đầu của khóa tu thì mình đã học được cái phép nghe chuông. Và vào tuần thứ hai của khóa tu thì mình đã được học cách lạy. Thành các vị mới tới, vào tuần thứ ba thì nên tìm học lại để mình biết cách nghe chuông và biết cách lạy. Môn thực tập của lần mai là làm thế nào để có hạnh phúc trong khi mình ngồi, trong khi mình đi, trong khi mình thở, trong khi mình chải răng, trong khi mình súc miệng, trong khi mình dọn dẹp thiền đường, trong khi mình làm thức ăn sáng cho đại chúng, làm thế nào để trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày nó có cái hỷ và cái lạc. Ngày có 24 giờ đồng hồ, và mỗi giờ thì có 60 phút, thì làm sao trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mình chế tác được hỷ và được lạc. Và khi mà mình chế tác được hỷ và được lạc thì biết rằng là mình tu tập đúng. Nếu cần phải đau khổ thì mình cứ đau khổ, không sao hết. Nhưng mà đau khổ không thì không được. It's okay to suffer, but it's not okay to only suffer. Nói một cách khác hơn là trong cái tu mình phải có khả năng chế tác hỷ và lạc. Khi mình buộc hay là khi mình nâng ly trà lên uống á, thì là uống như thế nào mà nó có hỷ, có lạc ở trong khi uống trà. Tất cả vấn đề là chỗ đó. Khi mình chảy rành thì chẳng như thế nào để có hỷ và có lạc. Và vì vậy cho nên mình phải học, mình phải tập, mình tập luyện mình mới làm được. Làm sao có hỷ và lạc trong khi chạy răng, trong khi ăn cơm, trong khi đi, trong khi ngồi. Tại vì đau khổ thì ai cũng đau khổ được hết. Chế tác hỷ được, chế tác lạc được mới là hay. Thì mình được phép đau khổ, nhưng mình không có được phép chỉ đau khổ. Phải học cái cách đau khổ như thế nào để cái đau khổ đó nó trở thành có ích lợi. Tại vì có những cái khổ đau nó hoàn toàn vô ích. Có những cái khổ đau nó có ích, nó dạy cho mình bài học, nó hiến dâng cho mình thời gian. Vì vậy cho nên nếu cần khổ đau thì cứ khổ, nhưng mà phải học cái cách khổ để đừng có khổ một cách vô ích, và để có khả năng chế tác hỷ lạc và chuyển hóa cái khổ đau đó. Mà khi mình tới lần mai mình học hỏi, mình tu tập là để làm chừng đó. Lần mai không phải là một trường học để tới mình tới thu nhập những cái kiến thức, khái niệm về mình nói lại với người khác. Lần mai không phải là cái chỗ như vậy. Lần mai là cái chỗ mình tới, mình học cái cách chế tác và chế tác được hỷ và được lạc. Tại vì cái khổ đau nó có liên hệ tới hạnh phúc. Cũng giống như là bùn đất á, nó có liên hệ tới hoa sen. Nếu không có bùn đất thì không có hoa sen. Thì cái hạnh phúc, cái hỷ, cái lạc vậy nó có liên hệ tới khổ đau. Khi mà mình bước một bước chân đi thì nếu mình khôn khéo thì bước chân đó có thể đem lại hỷ và lạc. Và khi mình thấy một người đi như bị ma đuổi, không có hỷ, không có lạc, thì mình thấy uổng cho người đó. Dù người đó là người xuất sĩ hay là cư sĩ, mình thấy uổng cho người đó. Mình rất muốn giúp cho người đó, để người đó đi làm sao mà trong đó có sự ung dung, có sự thư thái, có cách an và có lạc. Và cách hay nhất để giúp cho người đó là mình đi được như vậy. Mình đi được như thế nào, mình đi như thế nào mà mỗi bước chân mình có chế tác được hỷ và cái lạc và lạc. khi mình đánh chuông đó, thì mình hay xá cái chuông trước khi đánh chuông. Tại vì mình biết ơn cái chuông, cái tiếng chuông nó vọng lên, nó làm cho mọi người ngừng lại cái sự suy nghĩ, ngừng lại sự nói năng, đi về nhất tâm, trở về với một hiện tại. Và vì vậy cho nên mình coi chuông giống như vị Bồ Tát giúp mình tỉnh thức, vì vậy cho nên mình mới xá cái chuông. Có thể cái chuông nó nói tôi đâu làm gì đâu, anh uẩn tôi một cái tôi phải la vậy thôi. Nhưng kỳ thực ra thì mình phong thánh cho cái chuông, mình phong cho cái chuông cái chức Bồ Tát, tại mình thấy cái chuông nó giúp mình thức dậy để mình trở về giây phút hiện tại. Tại lần mai mình hay nói là tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn, gọi mình trở về với giây phút hiện tại, với sự sống. Cho nên mình xá chuông là tại vì mình có chuông vị Bồ Tát. Thì khi mà mình đi cho có chánh niệm thì mình trở thành một cái tiếng chuông cho người khác. Người khác thấy mình đi như vậy thì người khác có cảm ứng và cũng muốn đi như vậy. Tại vì khi đi như vậy, mỗi bước chân mình nó chế tác ra được cái chất liệu thánh thơi, chất liệu hỷ và lạc. Và người khác thấy như vậy thì có thể có cảm hứng, và người đó sẽ dừng lại, người đó sẽ bắt đầu bước bước chân mình, thì mình cũng đóng được vai trò của cái chuông, và mình cũng đáng được người ta xá, tại vì mình cũng là một vị Bồ Tát. Tuy là mình không muốn là Bồ Tát, nhưng mà tại vì mình cách mình đi như vậy thì có thể gây cảm hứng cho người khác được. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi là tại sao bước chân của mình không chế tác được hỷ, không chế tác được lạc? Trả lời trước hết đó là tại mình không có mặt. Mình không có mặt trong giây phút hiện tại. Mình đang bị tương lai nó lôi kéo, hoặc là mình đang bị quá khứ nó lôi kéo, hoặc là mình đang bị những lo buồn, những cái dự án nó lôi kéo. Vì vậy cho nên câu trả lời đầu á, sở dĩ tôi bước đi mà không có hạnh phúc là tại vì tôi không thực sự có mặt. Không có mặt trong cái bây giờ ở đây. Tôi đang bị kéo đi, tôi không phải là con người tự do. Tôi có những lo lắng, tôi có những toan tính. Nó kéo tôi đi và tôi không có mặt. Cho nên tôi đang đi như là bị ma đuổi, ma kéo. Có mặt là gì? Có mặt là một sự thực tập. Nếu mình biết thở một hơi, thở vào có chánh niệm, thì mình đem tâm trở về với thân mà mình có mặt. Chỉ cần 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ thở vào là mình đem tâm trở về với thân là mình có mặt. Hoặc là mình đi một bước có chánh niệm, dừng lại cái sự rong ruổi đi về tương lai, hoặc bị lôi kéo về quá khứ, hoặc là lo nghĩ tới cái chuyện mình muốn làm, thì cái đó gọi là dừng lại. Mình dừng lại được một cái thì mình có mặt. Vì vậy cho nên cái sự có mặt đó, nó đi theo với cái sự dừng lại. Nếu mình bước cái bước chân đó mà không có hỷ có lạc là tại mình không có mặt. Mà không có mặt là tại mình chưa dừng lại được. Thì câu trả lời thứ hai là tại vì mình chưa dừng lại được. Muốn dừng lại, muốn có mặt thật sự thì phải dừng lại. Có mặt không có nghĩa là sự có mặt của hình hài mà thôi, mà sự có mặt của cái tâm đó. Đôi khi cái hình hài có đó, nhưng mà cái tâm không có đó thì cũng phải là có mặt thật sự. Mình không biết cái người thương của mình có nhà không. Mình hỏi, anh ơi, anh có đó không? Darling, are you there? Mọi người kia có thể nói, yes, I'm there. Nhưng mà chưa chắc là đúng. Tại vì người đó, cái thân đó, nhưng mà cái tâm có thể đi chỗ khác. Thầy nói muốn cho trái ăn, mình hỏi, are you sure? Anh có chắc là anh đang có mặt không? Darling, are you there? Yes, I'm here. Are you sure? Thì câu hỏi đó nó giúp cho cái darling của mình đem tâm trở về với thân để có mặt. Nên người kia có thể nói, yes, now I am really there for me and for you. Phải có mặt trước. Phải dừng lại trước. Phải dừng lại thì mới có thể có mặt được. Và khi mình có mặt thật sự, thân và tâm hợp nhất thì mình nhận diện được những cái gì đang xảy ra, như là trời xanh mây trắng, tuyết rơi, chim hót, thông ra hoa nở, hai chân mình còn khỏe. Đó là những điều kiện hạnh phúc. Mình thấy rằng mình đang sống, và sự sống rất là mầu nhiệm. Thì tự nhiên bước chân nó chế tác được hí, bước chân nó chế tác được lạc. Vì vậy cho nên câu trả lời thứ tư là tại vì mình chưa tiếp xúc được với những cái điều kiện mầu nhiệm, những điều kiện lúc đang có mặt. Và nếu mình tiếp xúc được với những điều kiện đó, điều kiện, những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt, thì tự nhiên bức tranh đó nó chia tác hỷ và đợi chia tác lạc. Thành sự dưới mình bước một bước mà không có hạnh phúc, tại không có mặt, chưa dừng lại, không có nhận diện được những cái mầu nhiệm đang có mặt. Mà nếu tiếp tục hỏi thì mình có thể có những câu trả lời khác, là mình không có tự do, mình đang bị cái sự lo lắng, cái sự giận hờn, cái sự sợ hãi nó chế ngự. Cho nên bước chân của mình nó không chế tác được hỷ và lạc. Và vì vậy cho nên mình phải làm thế nào để chế ngự được cái buồn, cái giận, cái lo. Ví dụ như là ở trong cái cơ thể của mình nó có cái sự căng thẳng. Người nào cũng có thể có sự căng thẳng trong cái cơ thể của mình. Ít nhiều cũng có một ít căng thẳng. Và với sự căng thẳng đó nó có một ít đau nhức. Và vì vậy cho nên khi bước chân đi, sự căng thẳng đó, sự đau nhức đó, nó là một cái chướng ngại cho cái sự chế tác ra hỷ và lạc. Thành ra khi mình thực sự có mặt thì mình nhận ra được sự có mặt của đau nhức, của căng thẳng. Và khi mình nhận ra được như vậy thì mình mỉm cười và mình buông bỏ cái sự căng thẳng đó. Khi mà có sự căng thẳng, mình có rúm lại, mà có rúm nhớ lại thì nó khó có hỷ và khó lạc. Khi mà mình buông ra thì có hỷ và có lạc dễ dàng hơn. Thì khi mà Đức Thế Tôn dạy thở vào, tôi ý thức về những căng thẳng và đau nhức trong hình hài tôi, và khi thở ra tôi buông bỏ những cái căng thẳng đau nhức đó, thì mình biết đó là sự thực tập của mình. Nhưng mà buông thư đâu có phải mình muốn buông thư mà mình buông thư được. Đôi khi mình muốn buông thư nhưng mà không có chịu buông, mình chỉ nói cái miệng thôi. Phải có cái gì đó nữa nó giúp cho mình buông thư. Phải có một cái tuệ giác nào đó, có cái insight nào đó. Tại vì có niệm, có định, có tuệ, có cái tuệ nào đó. Thì cái tuệ đó nó cho biết rằng chà, tại sao mà mình cả ngày mà cứ để cho nó co rúm lại và căng thẳng như vậy, có ích lợi gì hết, có hạnh phúc gì hết? Tại sao không có biết rằng ngoài kia trời rất trong, gió rất là lành, nắng lên rất đẹp, biết bao nhiêu cái màu nhiệm đang đời chờ mình đó, mà mình tại sao mình bị cuốn hút trong những cái lo lắng buồn khổ? Mình có được bao nhiêu ngày tháng để sống mà mình để cho những cái bận rộn, những cái lo lắng đó, nó cuốn mình đi rất là uổng, rất là dài. Thì những cái đó là tự giác. Và có cái tự giác đó rồi thì mình buông bỏ sự căng thẳng rất là dễ, chứ mình không có thể ép mình thư giãn được. Mình có sự thư giãn, mình muốn có sự thư giãn mà mình ép mình không được, là phải có cái thấy, phải có cái sự thức tỉnh thì tự nhiên nó thư giãn, nó dễ dàng. Cho nên những cái hơi thở mà thuộc về quán thân trong thân á, đừng có tưởng là nó chỉ có liên hệ tới thân, nó liên hệ tới tâm. Tức là phải có một cái thấy nào đó, cái tuệ nào đó, thì nó giúp mình thấy được rằng mình đang dại dột. Và khi có cái thấy đó rồi thì mình muốn bỏ rất là dễ. Cũng như khi mình đang giận đó, thì cái giận mình có thể là do cái sự hiểu lầm, do cái vô minh nào đó mà mình giận. Và mình nói giận là cái chuyện không tốt, tôi phải ngưng giận, tôi ép tôi đừng có giận. Mà ép mình đừng có giận là rất là khó. Nhưng mà khi thấy được cái sự thật là cái giận của mình nó từ cái sự ngu si, từ cái tri giác sai lầm nó tạo ra. Thấy người kia cũng đang đau khổ, người kia cũng có ý làm cho mình khổ đau, người kia đáng để được mình giúp đỡ hơn là mình trách cứ. Mà thấy được như vậy thì cái giận nó tan rất là dễ. Thành mình không có thể nào ép mình đừng có giận được. Phải có một cái tuệ nào đó thì buông bỏ cái giận mới dễ. Cho nên cái niệm, cái định nó đưa tới cái tuệ. Mà tuệ không phải là chuyện 3 năm, 10 năm mới có. Đôi khi chỉ cần 2, 3 giây mà tiếp xúc được với cái thấy đó thì tự nhiên những cái tâm hành kia nó được chuyển hóa liền. Thành ra khi mình hỏi câu hỏi là bước đi một bước và tại sao không có hỷ hay có lạc, thì mình có thể đưa ra một lô những câu trả lời. Trong đó câu trả lời là tại mình không có mặt, tại mình chưa dừng lại được, tại vì mình không có cái thấy, tại mình không có tiếp xúc được với màu nhiệm sự sống. Và có một số những câu trả lời như vậy. Và mình phải thấy rằng cái bước chân mình mà không chế tác được hỷ, được lạc á, có thể là tại không phải là mình muốn có hỷ, có lạc trong cái bước. Nhưng mà có thể có cái thói quen, có cái tập khí đi như bị ma đuổi, lo lắng quá về tương lai. Mà cái tập khí đó, cái thói quen đó có thể là do nhiều thế hệ tổ tiên, cha mẹ trao truyền lại cho mình. Và khi có chánh niệm thì mình nhận diện ra được cái thói quen chạy như ma đuổi kia. Và mình nói, thói quen ơi, ta biết người có đó, người đã được trao truyền từ các hệ tổ tiên, nhưng mà bây giờ ta được gặp chánh pháp thì thôi, người ngừng lại đi. Thì nhận diện như vậy thì tự nhiên cái thói quen đó nó không có trấn ngự được mình nữa, mình giải thoát và mình đi chậm lại và mình chế tác được hỷ và được lạc. Cái đó gọi là cái thấy, cái đó gọi là insight. Mà cái niệm là nhận diện cái thói quen. Cái năng lượng mà giúp cho mình nhận diện được thói quen là cái niệm. Cũng như anh chàng thiền sinh tới sông Thường cách đây mấy chục năm, một hôm đi chợ để cho tăng thân thì thấy mình có vẻ hấp tấp vội vã, và nhờ tu tập mấy tuần rồi cho nên anh nhận ra rằng cái tập khí hấp tấp vội vã này là của má anh trao truyền lại. Trong 2 tuần vừa qua thì sống với tăng thân không sao hết, tại vì tăng thân ôm ấp bao bọc, thành cái tập khí đó nó không có hiện ra. Nhưng mà khi mà được tăng thân gửi đi chợ một mình thì không có cái năng lượng tập thể của tăng thân, do đó cho nên cái năng lượng, cái tập khí kia nó xảy ra. Anh rất lấy làm ngạc nhiên, mấy tuần nay mình sống có vẻ thánh thơi thư thả và bây giờ đi chợ một mình tự nhiên hấp tấp vụt chạc. Anh ta nhận ra được cái này là cái thói quen mà mẹ truyền lại cho mình, tại mẹ anh luôn luôn làm như vậy. Thì nhận ra được thì anh nói hello mommy, I know you are there. Thì tự nhiên cái thói quen đó nó buông anh và anh trở thành ra thánh thời trở lại. Như vậy cho nên niệm, chánh niệm nó đưa tới tuệ, niệm nó đưa tới tuệ. Và cái tuệ đó có thể không phải là tại mình muốn chế tác hỷ và lạc, tại vì cái thói quen, cái tập khí của ông bà cha mẹ nó quá mạnh và nó đang cuốn mình đi theo. Và về trên niệm tức là dừng lại, thấy được cái tập khí đó, nhận diện, và nhận diện được thì nó buông mình ra, và lúc đó mình bắt đầu đi chậm và mình chế tác được hỷ và lạc. Cho nên niệm nó đưa tới định và tuệ. Tuệ nó giúp mình buông thư được, dừng lại được, chế tác được hỷ và lạc. Sự có mặt là một cái kết quả của sự tu tập. Mình phải có mặt thật sự thân và tâm nhất như. Và mình phải tập để có mặt trong từng giây từng phút. We are truly present. Trong khi chạy răng, mình thật sự có mặt cho mình, cho thân thân. Trong khi làm bếp cũng vậy, trong khi tắm gội, trong khi đi, trong khi đứng, nằm, ngồi, mình phải làm sao để có mặt. Và nếu mình tu tập như vậy trong một thời gian, thì mình tạo ra được một cái tập khí mới, một cái thói quen mới, thói quen có mặt, thói quen lo rất là hay. Và tổ tiên, cha mẹ và con cháu của mình ở trong mình cũng sẽ được thưởng cái đó. Mình tập như vậy không phải là tập riêng cho một mình. Mình tập như vậy là cũng để chuyển hóa cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên, cho dòng họ, cho con cháu của mình. Tại mình không có cái ta riêng biệt. Khi một vị đại sứ tới để trình uy nhiệm thơ lên tổng thống, thì vị tổng thống này nhìn vị đại sứ không phải như là nhìn một cá nhân. Tại cái ông đại sứ đó, ông đại diện cho cả một chính quyền, ông đại diện cho cả một cái đất nước. Vì vậy cho nên vị tổng thống nhìn vị đại sứ đó như là một đất nước, như một chính quyền, chứ không phải là một cá nhân. Mà khi ông vị tổng thống nói chuyện với ông đại sứ, tức là nói với cả nước, nói với cả chính quyền, chứ không phải nói riêng cho cái cá nhân anh chàng đó, thì mình cũng vậy. Khi mình gặp một người ấy, như là sư chị của mình, sư em của mình, sư anh của mình, thì mình thấy cái người đó là đại diện cho cả một cái dòng họ, một cái truyền thống, một cái đất nước. Ở trong đó có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ, có văn hóa, có tập quán. Mình phải thấy như vậy. Đã bao nhiêu ngàn năm rồi, nó có một sự liên tục. Và cái người đang đứng trước mặt đó là đại diện cho cả một cái truyền thống rất là dài, mấy ngàn năm. Mình phải nhìn người đó, mình phải thấy cái đó, thì mình mới thấy được người đó. Mình phải nhìn người đó như một vị đại sứ. Đại sứ, người đó đại diện cho dòng họ, cho lịch sử, mà có nhiều cái mình chưa thấy được ở trong người đó, nhưng mà nó có ở trong người đó. Không mình như thế coi thường người đó được. Người đó là một viên đại sứ, một vị đại sứ. Và khi mình tiếp xúc người đó, mình tiếp xúc với cha người đó, mẹ người đó, ông nội, bà nội, dòng họ của người đó, mình phải thấy tất cả những tài năng, những kinh nghiệm, những khổ đau của tất cả người đó trong người đó. Thấy được như vậy thì mới bắt đầu thấy được người đó. Mà thấy được người đó như vậy rồi thì mình không dám khinh thường người đó, dù người đó là một em bé. Người đó có thể không thấy được như vậy, tại người đó chưa tu, không thấy rằng mình mang trong hình hài của mình tất cả tổ tiên dòng họ, mình đại diện cho cả tổ tiên dòng họ đất nước. Người đó có thể không thấy được, nhưng mình là người tu thì mình nhìn người đó mình thấy được như vậy. Cũng như là một vị tổng thống nhìn một vị đại sứ thì thấy được vị đại sứ đó là đại diện cho cả một đất nước, cho cả một chính quyền, cho cả một dân tộc, chứ không phải là một con người tách biệt. thì cái người kia có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là người bạn hôn phối của mình, có thể là người yêu của mình, có thể là con của mình, cháu của mình, học trò của mình, thầy của mình. Thì mình phải tập nhìn người đó như vậy. Mình phải thấy trong người đó một sự tiếp nối qua hàng triệu năm. Và mình đừng có tưởng là mình thấy được hết. Khó lắm, khó có thể thấy được hết. Mình tưởng là mình biết người đó rồi, nhưng mà trong chiều sâu người đó nó có những cái mà mình chưa bao giờ thấy. Và nếu mà mình tiếp tục mình quán chiếu thì mình thấy cả Niết Bàn cũng có ở trong người đó, Thiên Quốc cũng có ở trong đó, Thượng Đế cũng có ở trong người đó, Bụt cũng có ở trong người đó, không có thường được. Theo cái thấy của đạo Bụt á, thì người đó, trong người đó có Bụt, có Chúa, có Thượng Đế, có Tịnh Độ, có an lạc, có hạnh phúc, có đủ hết. Nhưng mà sở dĩ người đó không có biểu hiện được Tịnh Độ, an lạc, hạnh phúc là tại vì có những cái nó ngăn cản, nó che lấp. Mình thấy người đó chỉ là đau khổ, chỉ là bạo động, chỉ là thù hận, nhưng kỳ thực ở trong con người đó có những cái khác. Nhưng mà tại vì những điều kiện nó chưa cho phép những cái hay, cái đẹp của người đó nó biểu hiện ra mà thôi. Và khi mình bỏ tù người đó, khi mình bắn người đó, khi mình giết người đó, thì mình cũng giết luôn Bụt, luôn Tổ, luôn Thượng Đế, luôn Thiên Quốc, luôn Tịnh Độ ở trong người đó. Cái đó là cái thấy của đạo. Và vì vậy cho nên có cái thấy đó rồi thì mình có thể hành xử khác. Mình nói người này cần được mình giúp, mình có thể nói, mình có thể nhìn, mình có thể hành xử như thế nào để giúp cho người đó có cơ hội mở ra những cái đẹp nhất, những cái hay nhất đang bị giam hãm ở trong người đó. Và khi chỉ khi nào mà mình có một cái tuệ giác lớn thì mình mới có cái tình thương lớn, và mình mới có cái ước muốn làm những điều như vậy. Mà chỉ khi nào mình làm được cái chuyện đó cho chính mình thì mình mới giúp người kia làm được cái chuyện đó. Cho nên vấn đề là mình phải bắt đầu từ bản thân mình. Mình phải làm thế nào để Bụt phát hiện được từ mình, Tịnh Độ phát hiện được từ mình, Hỷ Lạc phát hiện được từ mình. Những cái tài năng, những cái kinh nghiệm của tổ tiên nó phát hiện được từ mình, thì khi đó mình trở thành một người có hạnh phúc, có từ bi, có tuệ giác, và mình có thể giúp được người kia. Không cần có sự trừng phạt, chỉ cần có tình thương mà thôi. Cho nên cái bài học hôm nay á, là nếu cần khổ đau thì mình cứ khổ đau đi. It's okay to suffer. Nhưng mà chỉ khổ đau không thôi, không có đủ. It's not okay to only suffer. Mình phải học xử lý cái khổ đau như thế nào, mình phải học khổ đau như thế nào để mình có thể hiểu được cái khổ đau đó, để mình có thể chuyển hóa được nó và cho nó đóng góp vào cái việc chế tác hình như là. Tại vì khổ đau nó có vai trò, nó có thể đóng góp được vào sự chế tác hình và là. Ở trong đạo Phật là như vậy. Buồn nó có thể đóng góp vào sự chế tác hoa sen. Không có buồn thì không có sen. Cứ như buồn là một điều kiện thôi. Hoa sen phải có nước, phải có ánh sáng, phải có hơi ấm. Nhưng mà buồn là một trong những cái chất liệu cần thiết để chế tác hoa sen. Thì trong đạo Phật giáo lý tương tức, cái tùy giác tương tức cho mình biết rằng khổ đau nó đóng vai trò quan trọng trong sự chế tác hạnh phúc. Cho nên nếu cần khổ đau, mình cứ khổ đau đi. Nhưng mà đừng khổ đau một cách vô ích. Có rất là nhiều khổ đau vô ích. Phải học khổ đau như thế nào. Mà nếu mà mình biết cách khổ thì mình cũng khổ nhiều. Và mình biết lợi dụng cái khổ đau đó để chế tác hạnh phúc. Khổ đau là một phần của sự sống. Mà những người chưa khổ đau, có ai mà không khổ đau đâu. Những người chưa khổ đau thì những người đó chưa biết hạnh phúc là gì. Thành ra mình nói it's okay to suffer. Nhưng mà đừng khổ đau một cách vô ích. Đó là một nghệ thuật. Trong đạo Phật đó, mình học được rất rõ ràng là khổ đau về hạnh phúc nó tương tức. Cái này nó làm ra cái kia, như là cái trái nó làm ra cái phải. Thành ra mong ước rằng mình sẽ đi tới một cái cõi mà không có khổ đau, chỉ còn một không, là một chuyện rất là ngây thơ, rất là khờ dại. Vậy mà trong chúng ta có rất là nhiều người mong muốn chừng đó, tới một cái chỗ không có khổ, chỉ có hạnh phúc thôi. Giống như là tôi chỉ muốn mình tới phải, không có tới mặt, không cần tới mặt tôi, thì làm sao mà có được. Cho nên khi mình tới là mai, mình phải học đi qua khổ đau như thế nào mà giúp cho khổ đau đóng được cái vai trò mà nó có thể đóng được. Đó là chế tác hỷ, chế tác lạc. Và mình là nếu cần khổ thì mình khổ không sao. Mà khi mà mình có thái độ đó thì không khổ lắm đâu. Cái chữ khổ ở trong tiếng Hoa như tiếng Việt nó có nghĩa là đắng, bitter. Nhưng có nhiều muốn ăn mà đắng đắng mà rất là ngon, nhưng mà khổ quá. Dầu đắng ăn cũng ngon lắm. Có chút khổ ở trong đó, nó rất là ngon. Và nên nhớ, mình tới với tăng thân là để mình học cái cách xử lý khổ đau. Có cái cách xử lý khổ đau rất là thông minh. Và mình học cái khác nữa là cách chế tác hỷ lạc và lạc. Và hai cái đó nó dính liền với nhau. Chế tác hỷ lạc nó có liên hệ tới vấn đề xử lý khổ đau. Người nào biết xử lý khổ đau là người đó biết chế tác hỷ lạc. Và người nào biết chế tác hỷ lạc là người đó đã biết xử lý khổ đau rồi. Và đây là một nghệ thuật. Mình học hỏi với nhau, mình sống với nhau, nhưng tăng thân mình học hỏi. Nó rất là thực tế. chứ không phải mình tới đây để thu thập một mớ kiến thức về đạo Phật, không phải tới đây vì Buddhist studies, tới đây để học làm những cái đó.